Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 24: Tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh. Tập 327. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 7 tháng 5 năm 2016. Dịch giả: Minh Tâm và Chân Hành Ánh. Dạo chánh: Thích Thiện Trang. Ban biên dịch: Qua Tạng Huyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 777. Chúng ta xem từ hàng thứ hai sau cùng. Bắt đầu xem từ đoạn này, chính là điều đã nói trong luận niệm Phật Tam Muội Bảo Dương. Phía trước đoạn này là trích dẫn Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu, trích dẫn tỷ dụ của Đại sư Cưu Ma La Thập. Điều quan trọng nhất là nói rõ ngũ nghịch thập ác tạo tội nghiệp cực nặng, lâm chung không mê hoặc, đầu óc rất minh mẫn, gặp được thiền tri thức, khuyên bảo chư vị đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, thì mười niệm một niệm đều có thể giảng sanh. Đây cũng là pháp khó tin của Tịnh Tông. Tại sao khó tin lại có thể tin? Mấy câu sau này nói được hay. Cho đến một niệm, tâm niệm thuần vững cũng được giảng sanh. Chính là cho dù một niệm, một niệm niệm tâm thuần, kiên cố đó, thuần là không xen tạp, cố là kiên cố, không chịu sự ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài, họ có thể vãng sanh. Làm rõ ràng, làm sáng tỏ đoạn này, bao nhiêu người học Phật làm việc sai lầm, khi sáng tỏ đã biết rồi, chỉ cần chịu quay đầu. Thì vẫn có phần ở thế giới cực lạc y như cũ. Điều này tuyệt vời. Bên trên đã nói ra nguyên nhân rồi. Đại cái bởi ngầm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh, cho nên hàng ngũ nghịch thập ác, lâm chung niệm Phật, thậm chí một niệm cũng được giảng sanh. Mấy câu nói này rất quan trọng. Bao nhiêu người không thắng được, sự cám dỗ của môi trường bên ngoài, có ý vô ý tạo tội nghiệp cực nặng. Loại người này có hay không? Có rất nhiều, không ít. Thế họ làm thế nào? Còn cứu được hay không? Còn cứu được. Theo kinh văn nơi đây thì còn cứu được. Về lý sự đều nói được rất viên mãn. Chính là một niệm tâm này, một niệm tâm đó là một niệm lúc lâm chung, là khó đạt nhất, khó được nhất. Lúc bình thường đã không sửa được thì lúc lâm chung có thể sửa được không? Chứ gì nghĩ xem việc này khó biết bao. Đó là người thế nào? Đồng tu lâu năm nên đều đã biết lời trong kinh nói, phàm là người một đời này có thể giảng sanh đều là đời đời kiếp kiếp trong kiếp quá khứ, vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn, trồng pháp môn niệm Phật, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, đời này gặp lại được, được thân người, gặp Phật Pháp. Đây là cơ duyên, duyên phận này đã thành tựu, đạt được vô lượng chư Phật Như Lai đang âm thầm che chở, gia trì cho chư vị, giúp cho chư vị vào lúc lâm chung bỗng chốc tỉnh ngộ trở lại, không mê hoặc nữa, dùng chân thành tâm triệt để buông xuống thế giới này, không còn lưu luyến, không còn bận lòng nữa, nhất tâm niệm câu A Di Đà Phật này, nguyện sanh tịnh độ, thì họ có thể sanh. Không phải do không có nguyên nhân, đều phải tính cả việc tu hành của vô lượng kiếp đời quá khứ vào đây. Vậy thì không hiếm lạ gì. Nói theo thông thường là thiện căn sâu dày. Làm sao tính thiện căn này? Đời đời kiếp kiếp, từ vô thị đến kiếp này, tu hành bao nhiêu đời mà không đi được, đời này gặp được. Gặp được rồi vẫn tạo tác nghiệp nặng như cũ. Thế nhưng chưa gì có lòng tin, hoàn toàn dùng một niệm đó vào lúc lâm mạng chung, tinh thật nguyện thiết. Bốn chữ này do đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Thật sự tin tưởng, chúng ta sinh vào thế giới hiện tiền này, xã hội động loạn, lòng người bất thiện, người tạo tác ác nghiệp nhiều. Người thật muốn dụng công, có rất nhiều chướng duyên. Cám dỗ rất nhiều. Chứ gì có thể chịu được không? Không chịu được, thế thì lưu chuyển theo nghiệp. Hết cách rồi. Nếu có thể nhẫn chịu, có thể nhẫn chịu là năng lực của Bát Nhã, chính là trí huệ. Bát Nhã là thế nào? Nhìn thấy tất cả cảnh giới đều là giả, những gì có tướng đều là hư vọng. Tối hôm qua có đồng tu mở một đoạn phim ngắn cho tôi xem. Nội dung phim đó nói gì? Nói về ảnh toàn ký của Cơ Học Lượng Tử. Lần đầu tôi xem được, tôi đã xem hiểu, tôi thấy sáng tỏ rồi. Sáng tỏ điều gì? Sáng tỏ kinh điển Phật giáo vĩ đại. Ta có thể giải quyết vấn đề. Lượng tử có thể giải quyết vấn đề hay không? Không thể giải quyết, trong khi giải quyết vấn đề lại phát sinh ra vấn đề. Giống như trùm nhiều lớp vậy, một lớp ngoài lại lớp bên trong. Điều đó khiến chúng ta lãnh hội được sự vĩ đại của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta giải quyết vấn đề thế nào? Buông xuống thì đã giải quyết vấn đề rồi. Họ không buông xuống, họ vẫn muốn một lớp này trùm lớp khác, dòng này chụp vào dòng kia, mãi mãi trùm không xong. Vậy thì là gì? Là chiêu trò trong A Lại Gia. Điều này ngày nay là khoa học cấp cao. Từ đâu đến vậy? Vẫn là từ tâm tưởng sanh. Điều này do Phật nói. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó không rời khỏi tâm tưởng. Những ảo tướng hư vọng đó, bên trong ảo tướng nói rõ một việc: cả vũ trụ này là một thể với ý niệm của chính mình. Họ vẫn chưa lãnh hội được điểm này. Dần dần từng bước hiểu rõ, tất cả vũ trụ này không phải là cá thể độc lập, là có quan hệ, là có ảnh hưởng lẫn nhau. Không có thời gian, không có không gian. Vũ trụ là một thể. Trong Phật Pháp nói được hay, nói được rõ ràng. Văn từ cũng không nhiều, di diệu đến vô cùng. Dùng phương pháp gì? Buông xuống thì được. Câu nói này rất quan trọng. Không những phải buông xuống tướng cảnh giới bên ngoài là giả, không phải thật. Phật nói với chúng ta ngàn vạn lần phải ghi nhớ, thời thời khắc khắc phải ghi nhớ. Lúc tâm có bị dao động, nhận thức nó tỉ mỉ một chút thì yên lặng rồi. Đó chính là một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một giây có 2.240.000 tỷ sanh diệt. Đây là lời trên kinh Phật nói với chúng ta. Chân tướng sự thật trước mắt chúng ta là như thế. Một giây có 2.240.000 tỷ, đơn vị là triệu. Những điều này chúng ta không thể không biết. Triệu ở đây cách tính của Đài Loan và Đại Lục khác nhau. Ở Đại Lục 1 triệu bằng với 100 vạn. 100 vạn gọi là 1 triệu. Đài Loan không phải vậy. Cái tính của Đài Loan là 1 vạn ức. Sai biệt đó quá lớn. 1 vạn ức, 1 triệu bằng 1.000 tỷ. Chứ gì nói 100 vạn cũng được. Chứ gì nói 1.000 tỷ cũng được. Tại sao được? Bởi vì đều không phải thật. Chỉ cần chư vị có khái niệm này thì được. Một giây là 2.240.000 tỷ. Dưới loại sóng dao động tần số cao này thì chúng ta không có cảm giác. Tôi thường nói với các đồng học, chúng tôi dùng tấm phim âm bản của điện ảnh. Phim nhựa là phim đèn chiếu. Điện ảnh kiểu cũ là do nguyên lý ảnh động tạo thành. Mở ống kính của máy chiếu, chiếu lên bằng bạc một tấm phim đèn chiếu này, đóng nó lại, đổi tấm thứ hai. Ống kính lại vừa mở là tấm thứ hai, không phải tấm thứ nhất. Thời gian một tấm ở trên bằng bạc là bao lâu? Là 1/24 giây. Vậy rất dễ hiểu, không khó biết. Là 1/24 giây, cũng chính là 1 giây. Trên bàn bạc sáng hiện ra là 24 tấm phim âm bản, đổi từng tấm từng tấm. Chúng ta nhìn thấy được là loại ảnh động liên tục. Nhìn thấy dường như là giống sự việc thật vậy. Sau khi TV được phát minh, năm xưa là TV trắng đen. Các đồng học trẻ tuổi một chút ngày nay chưa thấy qua. TV của 50 năm trước là TV trắng đen. 50 tấm một giây thì không dễ nhìn ra. TV màu ngày nay 100 tấm trong một giây. Ngày nay màn hình quang trên TV chúng ta xem, thọ mạng của nó bao lâu? 1/100 giây. Là thật hay là giả? Là giả. 1/100 giây. Nếu cho chư vị xem hình ảnh này trên TV, xem một tấm, một tấm có 1/100 giây, chư vị xem thấy gì? Ngay cả một tia chớp cũng không thấy được. 1/24 giây có thể nhìn thấy một luồng chớp. Không nhìn thấy trong luồng chớp là vật gì. Còn chưa nhìn thấy thì không còn nữa. 1/24 giây. Ngày nay 1/100 giây, mắt của chư vị mở to thêm thì ngay cả luồng chớp cũng không nhìn thấy. Phật nói với chúng ta chân tướng sự thật. Một giây có bao nhiêu tấm ảnh, bao nhiêu hình ảnh, là 2.240.000 tỷ. Chúng ta phải có khái niệm này. Cho nên câu nói này được nói trên kinh Bát Nhã, nếu chưa gì thật hiểu được, thật sáng tỏ rồi. Một câu này là gì? Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không bất khả đắc. Bất luận là hình ảnh vật chất, ý niệm của tinh thần, khởi tâm động niệm, ý niệm cũng là như vậy, cũng là một giây. Sanh diệt 2.240.000 tỷ lần. Không phải thật, đừng cho là thật thì không việc gì. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này của chúng ta, hiện thân tướng như chúng ta, giảng kinh dạy học cùng chúng ta. Tần số của các ngài cao bằng với tần số của chúng ta, không sai khác. Vậy điều gì khác nhau? Các ngài không lưu tâm, không lưu tâm, không có ý thức. Chỉ là nói gì? Các ngài không khởi tâm động niệm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Tôi dùng câu không lưu tâm để nói. Tại sao chúng ta khác với các ngài? Bởi chúng ta lưu tâm, chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Điều này phiền phức lớn rồi. Chỉ cần trong cảnh giới hư huyễn này mà khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thế là lại xuất hiện một hiện tướng. Điều này thì có liên quan với cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử ngày nay vẫn chưa có nói rõ điều này, vẫn kém một cấp bậc, nâng lên thêm. Đối với huyễn tướng hư vọng giả thì họ sẽ có khái niệm. Ít nhất có thể đến cảnh giới A-la-hán, rất khó đến cảnh giới Phật. Đến cảnh giới A-la-hán vậy cũng là không đơn giản rồi, có thể vượt khỏi luân hồi, không chấp trước nữa. A-la-hán không chấp trước mà còn có phân biệt, có khởi tâm, có động niệm. Do đó các ngài đã thoát ly 6 đường luân hồi, nhưng không ra khỏi 10 pháp giới. 10 pháp giới như thế nào? Không còn tâm phân biệt nữa mới có thể ra khỏi 10 pháp giới. Nói cách khác, A-la-hán, Bích-di-phật đều còn có phân biệt, không còn chấp trước. Điều này chúng ta phải thật làm mới được thọ dụng. Chúng ta học Phật, niệm Phật, không thể giảng sanh thì vẫn phải tiếp tục đi vào luân hồi. Tại sao vậy? Chính bởi vì chư vị cho là thật. Chư vị xem đó là thật, chư vị không biết đó là giả tướng. Giả đến mức độ nào? Phải ghi nhớ, số lần nó sinh diệt trong một giây là 2.240.000 tỷ. Hỏi xem, ý niệm nào là chư vị? Ý niệm sinh ra hiện tượng vật chất, chính là vũ trụ vật chất này của chúng ta. Thời gian tồn tại cũng là một giây, 2.240.000 tỷ. Chứ gì có thể khống chế hiện tượng nào? Không thể được. Xem những thứ giả đó là thật, cho nên Phật nói chư vị mê rồi. Đó chính là mê. Mê thế nào vậy? Chư vị vừa ra đời thì mê rồi. Nếu chư vị không mê thì chư vị sẽ không đến đây đầu thai. Lúc chư vị đến đầu thai thì đã mê rồi, nhưng vẫn còn khá. Chư vị khởi tâm động niệm, chư vị vẫn chưa phân biệt chấp trước, cho nên gọi là hồn nhiên. Từ từ ở trên thế giới này sống đến một tháng, hai tháng thì bị môi trường ô nhiễm rồi. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, chư vị liền có phân biệt. Có điều thích nhìn, điều thích nghe. Có điều không thích nhìn, điều không thích nghe. Điều thích nghe, càng nghe càng thích. Điều không thích nghe càng chán ghét. Bắt đầu khởi chấp trước rồi. Động liền nổi phiền não. Mừng giận vui buồn là phiền não. Thất tình ngũ dục là phiền não. Vì phiền phức này lớn rồi. Đây là gì? Đây chính là luân hồi. Tâm luân hồi, tướng luân hồi. Rơi vào luân hồi thì không ra được. Muốn ra, không biết phải bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Gặp được Phật Pháp, không phải Phật Pháp thì không ra được. Khoa học biết hiện tượng này mà không thể vượt qua. Nếu thực sự muốn thoát khỏi sáu đường luân hồi, thoát ly mười pháp giới, ngoài Phật Pháp ra không còn pháp môn thứ hai. Tại sao vậy? Bởi chỉ có Phật Pháp. Phật Pháp có phương pháp khéo léo giúp đỡ chúng ta. Phương pháp khéo léo này chính là giới định huệ. Dùng giới luật nghiêm khắc khiến chúng ta tuân thủ, để chúng ta thoát ly tình chấp thế gian. Thoát ly, buông xuống thất tình ngũ dục. Chứ gì mới có thể giác ngộ. Tiểu trí huệ hiện tiền. Tiểu trí huệ chính là có thể phân biệt luân hồi là khổ, luân hồi là giả. Thì chứ gì chịu buông nó xuống. Buông xuống thì vượt qua. Ra khỏi sáu đường rồi. Không thể không biết điều này. Tịnh tông là phương tiện đứng đầu ngay trong các phương tiện. Chúng ta chính xác thực sự không có năng lực tự mình liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Tự mình thực sự không có năng lực này. Tại sao vậy? Bởi mê quá sâu rồi. Vô lượng kiếp đến ngày nay, tập khí này sâu biết mấy, nặng biết mấy. Làm gì có việc giải thoát trong chốc lát đơn giản như thế. Vậy thì chúng ta thật may mắn vô cùng. chính mình phải vui mừng khi gặp được pháp môn Tịnh Tông, gặp được bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Điều này thật tuyệt vời, quá may mắn rồi. Tại vì sao? Bởi bản hội tập này đã nói rõ ràng, nói sáng tỏ về thế giới Cực Lạc. Sau khi chúng ta nghe rồi mà có thể hiểu, có thể cảm động, có thể sanh tâm hoan hỷ, quyết tâm buông xuống 84.000 pháp môn, chuyên tu tín nguyện trì danh, giảng sanh tịnh độ. Đây là sự từ bi. Không gì sánh bằng của A Di Đà Phật đã mở ra một trường học như thế, tiếp dẫn nhóm người chúng ta. Chúng ta đầy đủ điều kiện đã nói trên kinh Di Đà: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Tiếp dẫn những chúng sanh thiện căn, phước đức, nhân duyên chín mùi này, chúng ta chỉ cần chịu tiếp nhận, tinh thật nguyện thiết, không có chút nghi ngờ nào, không còn lưu luyến thế gian này, chính là chúng sanh nhân duyên chín mùi. Không đơn giản, vô lượng kiếp đến ngày nay chín mùi rồi. Chư Phật Như Lai nhìn thấy chúng ta đều chúc mừng chúng ta, đều đến khen ngợi. Không dễ dàng. Cuối cùng chúng ta đã rõ ràng, đã sáng tỏ rồi, nhất định giảng sanh trong đời này. Đây chính là nói điều gì? Ngầm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh. Vô sanh chính là thế giới Cực Lạc. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì bất sanh bất diệt, vô lượng thọ. Thật rất khéo léo thì chứ gì đã nhập vào vô sanh, có được biết bao. Ngầm hợp đạo màu, con đường 84.000 pháp môn đi là đường nào? Giới định huệ. Pháp này của chúng ta thì diệu rồi. Chúng ta đây chính là một câu Phật hiệu, buông xuống vạn duyên. Đây là ngầm hợp đạo diệu. Ghi nhớ, chứ gì đến thế giới Cực Lạc, chứ gì có thể buông xuống được. Tại sao vậy? Bởi thế giới Cực Lạc muốn gì có đó. Nơi đó thật sự không phải là giả, là tùy theo lòng mong muốn. Bất luận là ăn, mặc, ở, đi lại, muốn gì thì hiện thứ đó. Thật sự là tâm tưởng sự thành 100%. Do đó chư vị cũng không cần đem theo thứ gì. Đi đến đâu đều hiện thành tất cả. Hoàn cảnh cư trú cũng tùy tâm thỏa ý. Tôi muốn ở căn nhà thế nào thì hiện căn nhà thế đó. Muốn dùng vật dụng thế nào thì hiện vật dụng thế đó. Không cần tự mình tốn chút tâm sức gì. Không thích nữa, lại muốn thứ khác thì lập tức đổi ngay. Không cần tự mình bắt tay vào làm. Chứ gì có muốn đi hay không? Phải đi. Vì đoạn kinh văn này là khá quan trọng. Cho nên, để chúng ta không lưu luyến gì đối với thế gian này, Chúng ta ở thế gian này, việc không như ý thường là 8-9 phần. Gặp phải những sự việc này mà nghĩ đến thế giới cực lạc thì tốt biết mấy. Tất cả như ý, không có việc nào không như ý. Không tìm ra một việc nào mà không như ý ở thế giới cực lạc. Mọi lúc mọi nơi không gì không vừa lòng thỏa ý. Do đó, cho dù chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, đây là tội nghiệp của địa ngục vô gián. Lâm chung niệm Phật, thậm chí một niệm cũng được giảng sanh. Chúng ta cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn A Di Đà Phật. Chúng ta đừng đợi đến một niệm sau cùng, mà bây giờ chúng ta liền niệm. Bây giờ liền nắm chắc câu Phật hiệu này, thời thời khắc khắc tịnh niệm liên tục, buông xuống tất cả vọng tưởng tạp niệm khác, đừng niệm thêm nữa. Nhất tâm nhất ý cầu Phật đến tiếp dẫn, thời điểm đến thì Phật chắc chắn đến tiếp dẫn. Đừng bận tâm chút nào bởi thế gian này, bao gồm cả chính mình bị bệnh. Có cần phải khám bác sĩ hay không? Không cần. Chỉ niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh. A-di-đà Phật vẫn muốn ta biểu pháp, thế thì mình sẽ khỏi, bởi Phật lực gia trì. Không muốn ta biểu pháp thì Phật sẽ dắt ta đi. Chứ gì xem tự tại biết mấy. Đáng tin không? Đáng tin. Ví dụ nhiều lắm. Ở ngay trước mắt, Vĩnh Tư Tập về Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã xuất bản rồi, lưu thông rất nhiều. Chứ gì xem thấy những trường hợp đó. Chứ gì xem chính Ngài. Chứ gì xem sư đệ Hải Khánh của Ngài. Chứ gì xem mẹ của Ngài, 86 tuổi tự tại giảng sanh. Thế gian này có gì hay không? Không có, không có thứ nào. Thì không chút bận tâm. Tôi đã giảng với chư vị nhiều lần, hy vọng chúng ta đều có thể làm được. Trong tâm chúng ta ngoài A Di Đà Phật ra thì không còn tạp niệm, không còn ý niệm nào cả. Tôi nói thế nào? Quần áo mà mặc trên người là của chính mình, không mặc trên người thì không phải của chính mình. Đừng nghĩ đến nó. Nhà cửa, ta sống trong căn nhà này thì căn nhà này chính là của chúng ta. Ta ra ngoài cửa rồi thì căn nhà này không phải của ta. Không có bận tâm. Điều bận tâm chính là một câu A-di-đà Phật, niệm niệm đợi Phật đến đón ta. Nếu chưa gì dướng díu tiền bạc tài sản mà trong túi áo trên người có, thế thì là của chư vị. Không có trong túi, ở ngân hàng, ở trong ngăn kéo nhà chư vị thì không phải của chư vị. Đừng lao tâm, đừng lo nghĩ. thật sự buông xuống tất cả những bận tâm lo nghĩ. Không có ta, không có cái của ta sở hữu. Có ta sở hữu thì không đến được thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc đều thâu nhận người lang thang, người có gia đình, có nhà, có tài sản, A Di Đà Phật không chạm đến họ, không dẫn họ đi, thì họ không đi được. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn toàn bộ là người lang thang, đã bỏ sạch sẽ rồi, không còn bận tâm chút nào về thế giới này. Phật dắt những người này đi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Câu sau cùng này nói được hay, chính là hiện rõ bổ nguyện của Đức Di Đà là không thể nghĩ bàn. Tiếp dẫn giảng sanh là bổ nguyện của A Di Đà Phật, quả của Bồ Tát Pháp Tạng tư duy trong năm kiếp, chính tại nơi đây. Năm kiếp tư duy là công phu của Ngài thành tựu viên mãn rồi. Mấy câu tiếp theo đây: lúc hạng ngũ nghịch thập ác lâm chung, tướng địa ngục hiện, chúng quả đều đến, mà có thể bởi dùng xưng danh bỗng chốc lìa vọng hoặc, nhập vào lý nhất tâm, bởi đã khế hợp lý nên chúng tội tiêu diệt, liền sanh cực lạc, lên bậc tam bất thoái. Ở trong đây có một câu không dễ hiểu, chính là nhập lý nhất tâm. Lý nhất tâm là thế nào? Đoạn kiến tư phiền não là sự nhất tâm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân là lý nhất tâm. Nhanh chóng lìa vọng hoặc dễ hiểu. Vào lúc mạng sắp hết, nhập lý nhất tâm tương đối khó hiểu. Thật sự rời khỏi vọng hoặc rồi, buông xuống vô thủy vô minh, thì nhập lý nhất tâm. Vọng hoặc đó là gì? Vọng là điều giả, không phải điều thật, hoặc là mê hoặc, chính là bị những vọng tưởng phân biệt chấp trước của thế gian này mê hoặc rồi. Và lúc Phật đến tiếp dẫn, thoáng chốc đã buông bỏ những thứ này. Khi Phật đến tiếp dẫn, tâm vào lúc đó là lý nhất tâm. Quả thật không thể nghĩ bàn. Lúc Phật đến tiếp dẫn, nếu là sự nhất tâm thì sanh phương tiện độ. Nếu là lý nhất tâm thì sanh thật báo độ.
À,
chưa đoạn kiến tư phiền não, cũng chính là nói chưa đoạn phân biệt chấp trước. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh, sanh đồng cư độ. Thế giới Cực Lạc là đồng cư tịnh độ. Thế giới này của chúng ta là đồng cư quế độ, là khác nhau. Dù sao cũng phải làm rõ ràng điều này. Người nhập lý nhất tâm chắc chắn là hạ thủ công phu sâu trên giáo lý. Giáo lý giảng điều gì? Giảng chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật trên địa cầu này của chúng ta. Chứ gì sống trên địa cầu này, sống được bao năm rồi? Khổ hay không? Chịu đủ khổ rồi mà vẫn chưa làm rõ chân tướng. Tại sao vậy? Bởi thật làm rõ ràng rồi thì chưa gì đã chịu buông xuống. Chân tướng Phật nói được hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, những gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi, hữu vi chính là có sanh có diệt. Người sống trên địa cầu này đều là có sanh có tử, là pháp sanh diệt. Động vật có sanh có tử, thực vật cũng có sanh có diệt. Sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Tinh cầu ngày nay chúng ta hiểu được, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nổ lớn. Tinh cầu tan rã, nó vận hành ngay trong thái không, cũng là có thời hạn. Tinh cầu có thành trụ hoại không? Không có một vật gì mà không phải giả, không thể cho là thật. Sau khi chết rồi không mang đi được thứ gì, trước khi chưa chết cũng không mang đi được thứ gì. Chứ gì có thể mang đi sao? Chứ gì không mang được. Dù sao cũng phải khiến chư vị nhìn thấu, nhìn rõ ràng thế giới này. Đừng mê hoặc nữa, triệt để buông xuống. Trong tâm chỉ có một A-di-đà Phật, đây chính là lý nhất tâm. Chúng ta không có cách nào làm được không khởi tâm không động niệm. Thế nhưng ngày nay ta khởi tâm động niệm, chỉ là A-di-đà Phật, chỉ là thế giới Cực Lạc. Ngoài hai câu A-di-đà Phật và thế giới Cực Lạc ra thì không có gì khác. Thì hiện nay chư vị được đại tự tại. Những tội nghiệp mà chư vị tạo tác từ vô thủy kiếp đó đều tiêu rồi. Tội nghiệp tiêu rồi, thiện nghiệp cũng tiêu rồi. Tại sao vậy? Bởi thiện ác đều là giả, đều là không thật. Nếu như vậy cho là thật, cho là thật, vậy là ác nghiệp đọa ba đường ác, thiện nghiệp lên ba đường thiện. Đó chính là sáu đường luân hồi. Sáu đường luân hồi chính là do vậy mà đến. Toàn bộ là dựa vào ý niệm. Ý niệm trên thực tế là liễu bất khả đắc. Trong một giây, sanh diệt 2.240.000 tỷ lần. Sinh diệt nào là ý niệm của chư vị? Sinh diệt nào không phải là ý niệm của chư vị? Nếu nói phải, toàn bộ phải. Nếu nói không phải, toàn bộ không phải. Làm rõ ràng, làm sáng tỏ thì không khởi vọng tưởng nữa, không khởi ý niệm nữa, chỉ cho phép khởi tâm niệm Phật, đồng ý niệm giảng sanh. Đây gọi là tu tịnh nghiệp. Đây gọi là nhập biển nguyện Di Đà, tương ứng với 48 nguyện của Đức Di Đà. Tương lai chắc chắn giảng sanh, có phần giảng sanh. Vì thế chúng tội tiêu diệt. Thực tế nói, tội phước đều tiêu diệt hết, lên bậc tam bất thoái, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, bất luận chư gì sanh đến một cõi nào đều là lên tam bất thoái. Cực Lạc không thể nghĩ bàn. Về tam bất thoái, vì bất thoái. A-la-hán là vì bất thoái. Ai chứng được ba loại bất thoái chuyển này? Pháp thân Bồ-Tát chứng được. Vì bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái, Pháp thân Bồ Tát chứng đắc tất cả. Do đó, trên thực tế mà nói, thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Bên trong có ba bậc chính phẩm hay không? Có, nói rất rõ ràng. Tuy rằng là ba bậc chính phẩm, nhưng sanh đến thế giới Cực Lạc thì đãi ngộ bình đẳng, chính là tam bất thoái. Đãi ngộ bình đẳng, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Hạ phẩm giảng sanh ở phàm thánh đồng cư độ, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hưởng thụ sự đãi ngộ giống như Pháp thân Bồ Tát vậy. Thế giới phương khác không có. Biến pháp giới, hư không giới là một nhà. Đời này chúng ta đã gặp được rồi. Chúng ta phải cảm thấy may mắn, phải cảm thấy vui vẻ vô lượng, phải nhanh chóng nắm giữ không buông. Ta quyết định cầu sanh. Câu tiếp theo nói rằng, ta xả bỏ ta bà, không thể có mãi may lưu luyến đối với ta bà. Có chút lưu luyến thì đi không được rồi. Lúc nào buông xuống, bây giờ liền buông xuống, chứ gì mới có thể được đại tự tại. Chứ gì không buông xuống được thì trên đường tịnh độ của chư vị có chướng ngại. Tuy rằng gặp được rồi, nhưng chưa chắc có thể giảng sanh. Người gặp được nhiều, người giảng sanh rốt cuộc là số ít. Nguyên nhân là gì? Bởi chưa đọc qua đoạn kinh văn này nên không biết. Nếu chẳng phải phương tiện rốt ráo trong các phương tiện, cứu cánh là phương tiện đến tột cùng, không còn thứ nào phương tiện hơn nữa. Trong viên đốn, viên là viên mãn, không còn khiếm khuyết, đúng là nhanh chóng, không còn gì nhanh hơn pháp này. Viên đốn vô cùng. Làm sao có thể đến vậy? Làm sao có thể đến loại cảnh giới này? Pháp môn tịnh độ này có thể khiến phàm phu ác nghịch ngầm kế hợp nhất tâm. Cho nên danh hiệu của Đức Di Đà là nguyện vương quả thật không hư dối. Mấy câu nói này quan trọng biết bao. Tiếp theo lại nêu An Lạc Tập của Đại sư Đạo Sức. Ngài Đạo Sức thực tế nói là tổ sư đời thứ ba của tịnh độ chúng ta. Ngài Đàm Loan là nhị tổ, Ngài Đạo Sức là tam tổ. Chúng ta phải bổ sung vào vị trí của các ngài. Trong An Lạc Tập của ngài cũng nói 10 niệm giảng sanh. Ông cho rằng ác nghiệp một đời là nặng, mà coi thiện trong 10 niệm của người hạ phẩm là nhẹ. Nhất hình là chỉ cho cả đời, ác nghiệp tạo trong cả đời nặng. 10 niệm của người hạ phẩm, điều thiện này nhẹ. Chỗ này có nặng nhẹ khác nhau, làm sao có thể thành tựu? Này sẽ lấy nghĩa để so sánh. Đại sư làm so sánh cho chúng ta. Nghĩa của nặng nhẹ đều sáng rõ nơi tâm, nơi duyên, tại quyết định. Đoạn này nói rất hay. Không ở thời tiết gần lâu ít nhiều. Lời này nói được hay, khiến tâm chúng ta định lại rồi. Thế nào là tại tâm? Nói rằng khi người ấy tạo tội, tự nương vào tâm hư vọng điên đảo mà sanh. Trong mặt nói được rất rõ ràng, y theo vọng tâm mà sanh. Thật sự không phải là giả. Tâm chúng ta ngày nay tạo tác tội nghiệp không phải chân tâm, mà là A Lại Gia. A Lại Gia là vọng tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chân tâm không có ý niệm. Khởi tâm động niệm biến chân tâm thành vọng tâm. Ai tạo nghiệp? Tâm khởi tâm động niệm đó tạo nghiệp. Tâm tạo nghiệp là vọng tâm, là giả. Không tạo nghiệp là chân tâm. Đây chính là nói tại tâm. Chứ gì xem, nghiệp là nương theo vọng tâm mà sanh. Mười niệm ấy y theo phương tiện an ủi của thiện tri thức, nghe pháp thần tướng mà sanh. Chân tâm niệm 10 câu A Di Đà Phật này, phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Sự tạo nghiệp đó, nghiệp tạo có nặng hơn, cũng là do vọng tâm tạo. Niệm Phật tuy rằng chỉ niệm 10 câu A Di Đà Phật này, nhưng do chân tâm niệm, tà không thắng chánh, vọng không hơn chân. Phải ghi nhớ điều này. Phải biết, phải tin tưởng. Nghe pháp thật tướng, y theo thật tướng mà sanh. Thật tướng chính là chân tâm. Một thật một hư, sao so sánh với nhau được? Điều này không thể so sánh với nhau. Công đức khác nhau. Tiếp theo, nêu một vấn đề. Hà giả, tại sao vậy? Nêu một ví dụ để nói. Ví như phòng tối ngàn năm. Gia phòng này không có cửa sổ, không có ánh sáng đèn, tối tăm 1000 năm rồi. Phòng tối ngàn năm, thắp lên một ngọn đèn, ánh sáng dường như mới đến thì lập tức sáng tỏ. Há có thể nói được bóng tối trong phòng ngàn năm mà không trừ được sao? Ví dụ này rất dễ hiểu. Phòng tối ngàn năm, một ngọn đèn vừa chiếu sáng, bóng tối liền mất đi rồi. Dùng sự tối tăm này ví cho tạo tội nghiệp, dùng ánh sáng này ví cho trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã hiện tiền thì tội nghiệp tiêu rồi, tối tăm liền trừ mất. Cho nên trong kinh Di Nhật Mani Bảo có mấy câu nói. Phật nói với Bồ Tát Ca Diếp: chúng sanh tuy lặp lại số ngàn nhiều ức vạn kiếp ở trong ái dục, bị tội che trùm, nếu nghe kinh Phật vừa chuyển lại niệm thiện, tội liền tiêu hết. Chúng ta phải ghi nhớ lời này, thường xuyên để trong tâm. Đây đều là dùng tâm khác nhau. Ta tạo tác tội nghiệp là tâm mê hoặc điên đảo, ý niệm cực kỳ bất thiện. Ngày nay ta niệm Phật là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh này, ta dùng tâm này để niệm Phật thì thiện vô cùng. Tuy rằng ta niệm được rất ít, một ngày ta chỉ niệm mấy câu. Có người sáng tối làm thời khóa công phu, sáng sớm 10 niệm, buổi tối 10 niệm. 10 niệm đó là chân tâm. Còn 24 giờ chứ gì làm là vọng tâm. Vọng không thể thắng được chân. Sức mạnh của chân tâm vượt hơn vọng tâm. Phải hiểu đạo lý này thì lòng tin của chính chư vị sanh ra rồi. Nếu không thì tự mình cứ nơm nớp lo sợ mãi, lúc nào cũng nghĩ đến tội nghiệp đã tạo quá nặng, e rằng không thể giảng sanh. Đây là chướng ngại. Cho nên nghe kinh Phật trở lại niệm thiện. Ngày nay Phật giáo suy rồi. Tại sao suy? Bởi quá ít người giảng kinh rồi. Chứ gì không sáng tỏ đạo lý này đã nói trên kinh, chư vị không biết quay đầu, lúc nào chư vị cũng hoài nghi. Chính mình suy nghĩ không có nắm chắc, thường xuyên mang tâm lo sợ nghi ngờ, như vậy không thể giảng sanh. Nếu chư vị nghe giảng kinh được nhiều, đọc được nhiều, được có thể rất sáng tỏ, hiểu rõ rồi thì không còn nghi ngờ. Dùng chân tâm đọc kinh, dùng chân tâm niệm Phật, dùng chân tâm sám hối, thì sự việc đã dễ làm rồi, liền không khó. Hễ chuyển niệm thiện, tội liền tiêu hết, tiêu tận, tiêu hết rồi. Ấy gọi là tại tâm. Tại sao ngày nay chúng ta tiêu không hết? Bởi lúc niệm Phật là tâm chân thật, chân tâm. Sau khi tụng kinh niệm Phật xong thì vọng tâm lại khởi tác dụng. Phiền phức ở chỗ này, công phu cũng tại đây. Sau khi ta niệm kinh xong thì chân tâm này của ta có thể duy trì bao lâu? Có thể duy trì một giờ hay không? Có thể duy trì một buổi sáng hay không? Có thể duy trì một ngày hay không? Nếu có năng lực duy trì một buổi sáng, duy trì một ngày thì họ có thể giảng sanh. Chỉ sợ rằng vừa mới niệm kinh Phật xong, niệm Phật hiệu xong, mà gặp phải một việc không như ý, lập tức nổi giận. Đó gọi là lửa thiêu rừng công đức. Niệm Phật tụng kinh uổng phí rồi. Làm thế nào sau khi tụng kinh niệm Phật duy trì một tâm thanh tịnh thì tốt? Sau khi tụng kinh xong, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, nhiễu Phật. Đừng nghĩ đến việc gì cả, buông xuống hết vọng tưởng, tạp niệm. Việc này tốt. Tâm này sáng tỏ rồi, năng lực của thiện ác tại tâm. Thứ hai, thế nào là tại duyên? Đây là giảng về duyên cho chúng ta, là nói rằng khi người ấy tạo tội, tự y chỉ vọng tưởng, y theo phiền não quả báo chúng sanh mà sanh. Đây là một người tạo tác tội nghiệp, khởi ý niệm bất thiện, tham sân si mạn nghi, bất thiện. Đây là tâm gì? Tâm chúng sanh phiền não vọng tưởng. Theo chúng sanh quả báo phiền não sinh ra. Phiền não này là như vậy, thấy anh ta không vừa ý, sanh phiền não, không thích anh ta, quay đầu trở lại nhìn thêm người thứ hai. Chưa gì thích anh này, chưa gì mến anh này, tất cả đều là phiền não. Thất tình ngũ dục, môi trường bên ngoài dẫn khởi thất tình ngũ dục cho chư vị, đây đều là phiền não. Tại sao vậy? Bởi không thấy chân tâm nữa. Trong chân tâm có điều gì? Trong chân tâm có trí huệ, từ bi. Có có sức mạnh không gì so sánh được. Chân tâm. Người học Phật hy vọng trong 12 thời, từ sáng đến tối, duy trì chánh niệm, duy trì chân tâm. Chân tâm chính là thanh tịnh bình đẳng giác, như lời trong kinh này của chúng ta. Giác thì không mê, giác là trí huệ. Thanh tịnh bình đẳng, thanh tịnh là giới luật, bình đẳng là định, giới định huệ, giác là huệ, là giới định huệ đang khởi tác dụng. Đây là tâm của Phật Bồ Tát, không sanh phiền não, chính là sáu căn tiếp xúc hoàn cảnh sáu trần, hoàn toàn lìa khỏi thất tình ngũ dục. Phải luyện công phu trên đây, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chân tâm là vô lượng trí huệ, vô lượng từ bi. Điểm khác nhau giữa chân tâm và vọng tâm là gì? Phía sau vọng tâm có di chứng về sao? Vọng tâm niệm niệm không quên, trong A-lại gia có hồ sơ. Chân tâm thì sao? Chân tâm là tâm yêu thương vô điều kiện. Tâm yêu thương chân thành, không có điều kiện, không có dục vọng. Sau khi làm xong, trong tâm hết sức trong sạch, không nhiễm một trần. Cũng chính là dùng thanh tịnh bình đẳng giác để xử việc đãi người tiếp vật. Sau khi làm xong việc vẫn là thanh tịnh bình đẳng giác, không thêm một điều gì vào trong thanh tịnh bình đẳng giác. Ngày nay tôi đã làm bao nhiêu việc tốt, ngày nay tôi đã niệm bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu rồi, thế thì không được. Trong thanh tịnh bình đẳng giác không thể thêm điều gì. Do đó nói làm mà không làm. Đã làm hay chưa? Làm rồi. Không làm là gì? Là không lưu lại ấn tượng trong A-lại gia, thì gọi không làm. Phàm phu do A-lại gia làm chủ, vọng tâm làm chủ. Bồ Tát thì chân tâm, giác chánh tịnh làm chủ. Không có tạp niệm, không có ô nhiễm. Chỉ cần trong tâm chúng ta vẫn có sự việc này, đã ghi nhớ, đó chính là tạp niệm. Đó chính là ô nhiễm. Chân tâm là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh có ô nhiễm thì là vọng tâm. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta làm mà không làm, không làm mà làm. Gặp được duyên, chúng ta nên làm thì nỗ lực mà làm. Sau khi làm xong hết sức trong sạch, không để trong tâm, thì gọi là không làm. Làm và không làm đồng thời, thì ấy là người nào? Đó là Bồ Tát. Đó không phải phàm phu. Người cõi trời cũng làm không được. Người cõi trời hành thiện, trong A-lại gia lưu lại chủng tử thiện. Chỉ có Bồ Tát không lưu lại chủng tử thiện. Chuyển thức thành trí, chuyển ý thức thứ sáu thành thanh tịnh, chuyển thức thứ bảy mạt na thành bình đẳng. Chuyển thức thứ 8 thành trí huệ. đại viên cảnh trí. Chúng ta thì dùng câu A Di Đà Phật. Sau khi làm xong, trong tâm có ý niệm gì? A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, đừng có niệm thứ hai. Đây chính là sự thù thắng của Tịnh Độ Tông. Chính là thành tựu của Tịnh Độ Tông. Chúng ta xem thế nào là tại duyên. Lúc người ấy tạo tội, tự nương vào vọng tưởng, y theo chúng sanh quả báo phiền não mà sanh. Mười niệm này, mười niệm niệm Phật này, y chỉ tính tâm vô thượng. Nương vào danh hiệu có công đức vô lượng chân thật thanh tịnh của A-di-đà Như Lai mà sanh. Câu danh hiệu này là công đức thanh tịnh chân thật của A-di-đà Phật Như Lai. Công đức của Ngài có thể tiếp dẫn vô lượng chúng sanh tội khổ ở cõi nước chư Phật, giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên khác nhau. Tiếp theo, nêu một ví dụ rằng, ví như có người bị tên độc bắn trúng, đứt gân vỡ xương, rất đau. Bị tên độc bắn trúng rồi, nếu nghe tiếng trống thuốc diệt trừ, âm thanh của trống ấy có thể tiêu trừ khổ của mũi tên độc cho người đó. Nó có năng lực này, nghe được tiếng trống đó, tên liền được nhổ, độc liền tiêu. Nhổ mũi tên ra rồi, độc tiêu rồi. Há có thể nói được mũi tên ấy thâm độc mãnh liệt. Nghe âm thanh tiếng trống mà không thể nhổ tên khử độc sao? Đây là ví dụ tài duyên. Duyên bất động. Âm thanh A-di-đà Phật này, âm thanh niệm Phật là trống dược trừ. Tiếng trống thuốc diệt trừ độc. Nghe được âm thanh này thì nhổ mũi tên lên cũng tiêu độc rồi. Đây gọi là tài duyên. Hy vọng mọi người đều nên ghi nhớ những lời này. Duyên này rất thù thắng. Dùng chân tâm, A Di Đà Phật là tăng thượng duyên, có thể tiêu trừ tất cả chủng tử ác nghiệp chứa đựng trong A Lại Gia Thức của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Do đó, cổ đức có nói, niệm một tiếng A Di Đà Phật diệt 80 ức kiếp trọng tội trong sanh tử. Lời này là lời thật, không phải ví von, không phải thổi phồng, là lời hết sức thật thà, vô cùng thực tế. Chư vị thật sự hết lòng thật thà niệm một tiếng, trong một tiếng này không có xen tạp, không có nghi ngờ, không có vọng tưởng, không tạp niệm. Niệm một tiếng A-di-đà Phật này thì có sức mạnh lớn như vậy. Nhất thiết đừng cho rằng đây là từ ngữ phóng đại của cổ đức, không phải lời thật. Vậy chính chúng ta đã sai rồi. Chính chúng ta niệm thế nào cũng không tiêu được nghiệp chướng. Duyên của một niệm, mười niệm đều như vậy. Huống hồ thêm một chút công phu tu hành nữa chứ. Thì tính tâm càng sâu rồi. Thứ ba, thế nào là ở quyết định? Khi người ấy tạo tội, tự mình đương vào hữu hậu tâm, hữu gián tâm mà sanh. Nay mười niệm này nương vào vô hậu tâm, vô gián tâm mà khởi, ấy là quyết định. Quyết định ta có thể giảng sanh hay không? Quyết định công phu của ta thấy hiệu quả hay không? Cho nên mọi người phải có tâm chắc chắn, hạ quyết tâm, nhất định phải giảng sanh tịnh độ. Quyết định thoát ly sáu đường luân hồi, phải có tâm chắc chắn. Quyết định lìa khổ được vui, bởi vì người tạo tội là nương vào hữu hậu tâm, hữu gián tâm mà sanh. Hữu hậu tâm này chính là tâm sanh diệt ngày nay chúng ta nói. Hiện nay ta đã tạo nhân ác, sau này nhất định có ác báo. Ta đã tích thiện, đã tích công đức, tương lai nhất định có thiện báo. Hữu gián tâm mà sanh là giữa nhân và quả có khoảng cách, có hiện tiền được quả báo, có đời tương lai được quả báo, có đời sau được quả báo, không nhất định. Chúng ta niệm Phật, niệm mười niệm này, chúng ta nương vào vô hậu tâm, vô gián tâm mà khởi. Tại sao vậy? Bởi danh hiệu này chính là lâm chung mười niệm, mười câu, từng câu từng câu nối tiếp, không có thiếu sót, không có gián đoạn. Đây là quyết định. Niệm lão ở chỗ này là dùng một đoạn văn trong Đại Trí Độ Luận. Để giải thích cho chúng ta. Trí Độ Luận nói rằng, tất cả chúng sanh lúc lâm chung gió thổi như dao xẻ thân, hình là thân thể, tử khổ bức bách, sanh lo sợ lớn. Đây là hiện tượng phổ biến. Người bình thường đều không tránh khỏi. Chỉ có một số người cả đời còn thiện tâm, làm việc tốt, nói lời tốt, lúc sắp bằng chung mới ra đi được rất an tường, đi được tốt. Những người này nhất định không đọa đường ác. Lúc lâm chung đi không tốt, rất khổ, đều là đi vào ba đường ác. Chúng ta phải biết. Cho nên mấy năm nay chúng tôi thường xuyên khuyên mọi người giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt, bốn điều tốt. Thật sự có thể nỗ lực thực hiện bốn điều tốt, người làm bốn điều tốt lại niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nắm chắc phần vãng sanh. Không có bốn điều tốt này thì không chắc chắn. Một ngày 24 giờ, nếu nghiêm túc phản tỉnh, ngay trong 24 giờ của ngày hôm nay, ta có được bao lâu? Tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Có bao nhiêu thời gian? Mấy giờ, mấy phút? Ta làm tương phản lại điều này. Khởi tâm động niệm bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, dễ đắc tội với người ta. Hành vi bất thiện, tạo nghiệp bất thiện, thường xuyên dùng bốn điều tốt này để kiểm điểm. Có phải là người tốt hay không? Người tốt cộng thêm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì càng tốt hơn. Lúc ra đi vô cùng hoan hỷ. Tự tại vãng sanh. Cho nên gặp thiện tri thức, phát dũng mãnh lớn, tâm tâm liên tục, mười niệm tức là tăng thượng thiện căn, liền được vãng sanh. Niệm Phật không nhiều, đây là nói lúc mạng sắp hết. Sau cùng gặp được thiện tri thức, thực sự niệm được 10 câu A Di Đà Phật, họ vãng sanh rồi. Có hay không? Có. Dạo gần đây tôi nghe nói phụ thân của giám đốc Tạ ở Triều Châu vãng sanh, chính là thuộc dạng này. Lúc lâm chung, con trai mới khuyên ông ấy. Trên kinh Phật nói, do Phật tổ nói, Tây Phương có thế giới Cực Lạc, cha có tin hay không? Ông ấy gật đầu. Có A Di Đà Phật, tin hay không? Gật đầu. Ông ấy nói, tốt, con niệm A Di Đà Phật, cha niệm theo con. Niệm chưa đến một giờ thì vãng sanh rồi. Chắc chắn vãng sanh. Cả đời không tin Phật, ông ấy cũng không phản đối Phật, ông ấy cũng không phản đối người nhà học Phật. Chính ông ấy không tin Phật, cũng không niệm Phật. Lúc lâm chung, một giờ sau cùng trước khi tắt thở, con trai khuyên ông ấy, ông ấy gật đầu tiếp nhận rồi. Quả thật mười niềm giảng sanh. Lời trên kinh luận không dối người. Nơi đây có giảng rằng là như có người đối địch phá trận. Đây là nêu chiến tranh của người xưa. Lúc phá trận chống địch, sức của thân này dùng hết trong nhất thời. Đây là bạc mạng, người chết ta sống. Cho nên đều dùng hết sức mạnh công phu, trong chốc lát dùng hết. Thiện của mười niệm ấy cũng là như vậy. Mười niệm sau cùng, lúc mạng sắp hết, thì giống như chiến tranh, giống như trên chiến trường vậy. Toàn tâm toàn lực, không mảy may nghi ngờ nào. Việc này tốt nhất là có thể tập thành thói quen lúc bình thường. Thật có nắm chắc, lúc sắp ra đi cũng không mơ hồ chút nào. Đây là việc mà chúng ta cần phải học tập. Chúng ta xem thêm đoạn tiếp theo. Lại có người coi mười niệm lúc lâm chung là dễ dàng, bèn suy tính lâm chung mới làm tu niệm. Chính xác, có không ít người như vậy. Nghe được lời trên kinh nói lâm chung mười niệm dễ dàng như vậy, thì họ nghĩ rằng bình thường cần chi dụng công, đến lúc lâm chung vẫn còn kịp, vẫn không muộn. Do đó thì muốn như người đến lâm chung mười niệm vậy. Cách nghĩ này là cách nghĩ rất nguy hiểm, không phải cách nghĩ lành mạnh. Tại sao vậy? Bởi người lâm chung mười niệm giảng sanh đó, duyên của họ thù thắng. Lúc họ lâm chung, trước khi tắt thở 1-2 giờ gặp được thiền hữu, chưa gì có thể gặp được không? Lúc ấy thiền hữu khuyên bảo chư vị có thể hoàn toàn tiếp nhận không? Đây đều là vấn đề. Nếu không có bạn lành thì chư vị tan mộng rồi. Chư vị luống uổng cả đời rồi. Nếu gặp được thiền hữu mà lúc đó người chư vị mê hoặc, mê hoặc nặng, thần chí không minh mẫn, khuyên chư vị lại không có phản ứng, cũng thua rồi. Thần chí phải minh mẫn, vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ, không mơ hồ chút nào. Niệm cùng với bạn lành thì được. Đây đều là việc không đơn giản. Người chỉ sợ cầu may, hễ cầu may giảng sanh thì sai rồi, sai lầm rồi. Không dễ gì gặp được cơ hội. Những duyên phận này như trên kinh đã nói đều là thiện căn của vô lượng kiếp. được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp không biết đã trải qua bao nhiêu đời, đời này mới viên mãn. Sự gia trì của chư Phật Bồ Tát họ thật sự đạt được, cộng thêm vào mới có tướng lành như vậy. Có một khâu quyết định phát sinh vấn đề thì vẫn phải đợi đến lần sau. Lần sau lại là vô lượng kiếp. Chứ gì nói sự việc này đáng sợ biết bao. Trong An Lạc Tập đã phá đi kiểu suy nghĩ này. Cái nghĩ này là sai lầm. Mười niệm tương tục dường như không khó, nhìn thấy dường như không khó, nhưng các phàm phu tâm như ngựa quan, thức quá khỉ dược, theo đuổi sáu trận chưa từng dừng nghỉ. Đây là lời cảnh cáo chúng ta. Có ai không như thế chứ? Phàm phu khởi tâm động niệm tâm vọng tưởng tạp niệm đó nhiều không cách gì hình dung được. Chứ chúng ta biết điều này, chứ gì không tin thì chứ gì ở đây này ngồi trong đây muốn tỉnh một phút, thời gian một phút không dài, chứ gì quan sát tỉ mỉ trong một phút đó khởi bao nhiêu vọng niệm. Đây chính là tâm như ngựa quan. Thức là ý thức thứ sáu. Ý thức kịch là quá hơn, chính là dược hơn, khỉ dường. Con khỉ ở trên cây một giây cũng không ngừng, nhảy nhót khắp nơi. Giống như ngựa quan, như khỉ dường vậy. Không có lúc nào ngừng nghỉ. Ý thức thứ sáu này của chúng ta, ý niệm của chúng ta, tạp niệm vọng tưởng rong ruổi theo sáu trần: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc với bên ngoài, ý niệm bên trong. Sáu căn khởi tâm động niệm trên sáu trận, không có lúc ngừng nghỉ. Đây là phàm phu. Vì thế nói mỗi người đều nên phát lòng tin. Ở đây khuyên bảo mỗi người nên cần phải phát lòng tin, phải phát lòng tin Phật, tin kinh điển, tin vào giáo huấn của Tổ sư Đại Đức. Từ khắc chế ý niệm trước, từ mình phải khắc phục ý niệm của chính mình trước. Đây gọi là thật dụng công. Trên thực tế, thật dụng công chẳng phải là công khóa sáng tối, niệm mấy bộ kinh, niệm mấy chục ngàn tiếng Phật hiệu. Đây đều do là lúc bình thường luyện công, thật sự tu hành, thật sự luyện công phu là trong cảnh giới sáu trận. Chúng ta mắt thấy sắc, thấy được rõ ràng. Đó là thế nào? Là trí huệ hiện tiền. Trí huệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền. Nhìn được rõ ràng, nghe được rõ ràng, mà không có khởi tâm động niệm. Đây gọi là tu hành. Trong tâm mình thì A-di-đà Phật, từng tiếng một không gián đoạn, không bị môi trường bên ngoài quấy nhiễu. Đây gọi là công phu. Đây chính là niệm Phật có công phu. Ngày nay thứ quấy nhiễu nhiều nhất, thứ mà chưa gì không cái gì thoát khỏi là gì? Là điện thoại di động. Chư vị mang trên người bất kể lúc nào, chư vị đang niệm Phật ở đây, nó reo một tiếng, chư vị vừa lúng túng thì không còn Phật hiệu rồi, phiền não hiện tiền ngay. Cho nên đó không phải là món đồ lợi ích. Do đó người tu hành tại sao phải sống nơi A Lan Nhã? A Lan Nhã là danh từ của Phật giáo, ý nghĩa là nơi tịch tỉnh, nơi an tịnh. Sống trên núi, sống nơi ít có người đến, dựng một lều tranh, ở nơi đó thanh tu, tốt, an tịnh. Đường nhỏ, đi bộ đều không thuận tiện. Sống nơi đó làm gì? Xa rời đông người. Để tu điều gì? Tu tâm thanh tịnh. Ngày xưa, đại đa số người đều chắc chắn phải thông qua cửa này. Sống trên núi, sống liều tranh nhỏ. Có một số người sống cả đời ở khu vực gần chùa chiền, đại khái đi bộ nửa giờ, tìm miếng đất dựng liều tranh nhỏ. Tại sao vậy? Bởi vật dụng sinh hoạt cần phải có, do chùa cung cấp. Mỗi ngày họ đều ăn một bữa. Một bữa cũng phải nhóm lửa, cũng phải nấu cơm, tự mình làm tất cả. Có lúc có thể tự mình trồng một ít rau. Những thứ như dầu muối tương giấm đều là thường trụ cung cấp, cung cấp cho lều tranh. Mỗi một lều tranh một phần, khi hết tự đi lấy. Có rất nhiều thì một tuần đi một lần, ba ngày đi một lần. Tu điều gì? Chính là rời xa sáu trần. Không thể rời xa sáu trần thì rất khó thành tựu tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, sau này thì không cần nói nữa, không có phần. Do đó phải tự mình khắc phục vọng niệm của chính mình trước, kiến tích tập thành tánh, nuôi dưỡng thành thói quen, thiện căn kiên cố. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần mà không bị quấy nhiễu nào của cảnh giới sáu trần, không bị nó ảnh hưởng. Đây gọi là công phu. Đây là định. Mắt ở trên sắc tướng, không bị sự quấy nhiễu của sắc tướng. Mắt nhập định ở trên sắc, thấy sắc nghe tiếng, người niệm Phật toàn là một khối Phật hiệu, không có vọng niệm nào khác. Chúng ta xem văn tiếp theo. Đây đều là lời trong An Lạc Tập. Như Phật nói với Đại Dương, người tích thiền hạnh chết chẳng niệm ác, như cây nghiêng trước khi đổ ác theo chủ công. Chỗ này đã đưa một ví dụ. Người cả đời tu bốn điều tốt, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, tâm họ thanh tịnh. Lúc họ ra đi nhất định rất tự tại. Học Phật, niệm Phật nhất định giảng sanh. Người không cầu giảng sanh cũng sẽ lên trời. Họ sẽ ra đi được rất an tường. Họ không có ác niệm. Thí như cây nghiêng trước là ngã ở một bên, khi nó ngã xuống nhất định là ngã theo bên nghiêng đó. Thiện duyên của người hành thiện thành tựu, tiểu thiện là phước báo trời người, đại thiện ở trời tứ thiện. Tiếp theo thì nói đến lúc lâm chung, như gió đao vừa đến, trăm khổ đến bên thân, nếu tâm ý không sẵn thói quen thì cách nào niệm được? Vậy là vấn đề thực sự đến rồi. Gió đau vừa đến chính là đến lúc chết rồi. Gió đau là ví cho tử khổ. Con người lúc đó thần thức thoát khỏi thân thể chính mình, vô cùng đau khổ. Trăm điều khổ tụ nơi thân, nếu không phải dự bị trước, chuẩn bị tốt, làm tốt sự việc này, thì đến lúc ấy muốn niệm Phật cũng niệm không nổi. Họ quá khổ, họ quá đau khổ rồi, họ không cách gì niệm. Dù giúp họ trợ niệm, họ cũng không cách nào niệm theo quý vị. Họ quá thống khổ rồi, họ niệm không nổi nữa. Vậy thì đáng tiếc rồi. Làm thế nào? Mỗi mỗi nên có ba người, năm người cùng họp chí hướng, đúc kết sẵn lời quan trọng. Đến lúc mạng chung khai thị chỉ bảo lẫn nhau là xưng danh hiệu Đức Di Đà, nguyện sanh cõi an lạc, tiến tiến lần lượt nối nhau, khiến thành mười niệm. Đây chính là gì? Trợ niệm. Người đó cần phải trợ niệm. Không có trợ niệm, lúc họ đi rất đau khổ, không đề khởi được Phật hiệu, ra đi theo đau khổ. Ra đi theo đau khổ đều là ba đường ác. địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế thì thật đáng thương. Vì thế nên tìm bạn bè tu Phật chí đồng đạo hợp, tìm ba người, năm người thì hẹn sẵn trước, đến lúc một ai đó lâm chung, những người bạn đạo này đến trợ niệm. Trợ niệm lúc lâm chung, khai thị chỉ bảo lẫn nhau. Lúc lâm chung, những người bạn đạo này nhắc nhở họ. Nhắc nhở quan trọng nhất chính là một câu nói: A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, quý vị đi theo Phật. Không phải A Di Đà Phật thì không thể đi theo họ. Câu nói này quan trọng nhất. Quán thân trái chủ có thể hiện thân tướng của Phật đến lừa gạt chư vị, thế nhưng chắc chắn không dám hiện bổn tôn. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, A Di Đà Phật là bổn tôn, Ngài Quán Âm Thế Chí là bổn tôn, chính là Tây Phương Tam Thánh. Lâm chung nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh đều có thể đi theo các ngài. Không phải Tây Phương Tam Thánh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn cũng không được đi theo ngài. Bồ Tát Văn Thù đến tiếp dẫn cũng không được đi theo ngài. Tại sao vậy? Vì là giả. Yêu ma quỷ quái sẽ hiện loại tướng này. Hiện những tướng này thần hộ pháp không can thiệp được. Hiện bổn tôn thì không được, thần hộ pháp can thiệp. Do đó lúc này phải nhắc nhở họ là xưng danh hiệu Đức Di Đà, khuyên họ nguyện sanh nước an lạc. Tiếng tiếng lần lượt nối nhau khiến thành mười niệm, dẫn dắt họ niệm, dẫn dắt họ niệm Phật, dẫn dắt họ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ví như con dấu sáp in đất sét, khi dấu hư thì thành chữ. Con dấu bằng sáp in trên đất sét, do làm bằng sành, dấu đất sét đã in hư rồi, còn dấu sáp hư rồi đã tạo ra chữ, gọi là ấn hoại văn thành. Lúc đó mạng dứt, tức là lúc sanh cõi an lạc, hễ nhập chánh định tụ thì còn lo lắng gì. Mỗi người nên cân nhắc sự lợi lớn ấy, sao chẳng trước chế phục ý niệm. Như vậy lâm chung có lợi ích lớn. Giống như nói rằng bảo vệ hộ tống đưa họ giảng sanh. Trên kinh điển đều có những điều này. Tổ sư Đại Đức cung cấp rất nhiều tư liệu, phải đọc nhiều, phải học thuộc. Đến lúc lâm chung đưa người giảng sanh, không được mơ hồ chút nào. Như lý, như pháp thì người giảng sanh được lợi ích lớn. Ngày nay có rất nhiều việc đưa người giảng sanh không như pháp. Chúng ta nghe thấy, nhìn thấy rồi cũng không tiện phát biểu. Phát biểu thì đắc tội với người. Ngày nay người ta tự chủ trương làm rất nhiều. Không nhiều người nghe ý kiến của người khác, cho nên rất khó. Tự mình lúc bình thường làm chuẩn bị, đây là việc chắc chắn nhất. Chúng ta tự mình không cần cầu người khác, nương nhờ người khác, chính mình thì có thể làm chủ. Điều này tốt. Phải đọc kinh, Kinh giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Kinh khuyên bảo chúng ta thế giới cực lạc tốt hơn môi trường chúng ta đây, tốt hơn nhiều lắm. So sánh hai nơi thì chứ gì sẽ bỏ đây sanh kia. Ta di dân qua bên đó, hơn nữa thật có thể đi được, không phải là giả. Người niệm Phật giảng sanh cũng không ít, có thể xem nhiều. Những lời văn được ghi chép lại này để tăng trưởng tín tâm của chúng ta, tăng trưởng tâm nguyện chúng ta. Tín nguyện kiên cố chắc chắn được sanh. Công phu niệm Phật sâu hay cạn, việc đó không phải quan trọng lắm. Giảng sanh quan trọng nhất, chính là sanh phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm cũng tuyệt vời rồi, cũng là một đời thành Phật. Hy vọng mọi người chúng ta ghi nhớ, phải nắm vững thời gian, dành lấy từng phút giây. Thọ mạng người ở trong hơi thở, đây là sự thật, không phải giả. Bây giờ thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 327. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.